Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 80 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021 ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Hà Nhi ở huyện Tuy Phước, ông Trần Hải Phong ở huyện Phú Mỹ và bà Đặng Như Ngọc ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Hà Nhi ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 60 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần sau đây. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014, 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này, không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Khoản 2 điều 19 thông tư số 59/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Ông Trần Hải Phong ở huyện Phú Mỹ hỏi, trường hợp diện tích đất khi đo trong thực tế lớn hơn diện tích ghi trong sổ đỏ thì sẽ xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 5 điều 98 luật đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định cụ thể. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 99 của luật này. Như vậy, tùy trường hợp khi đo lại diện tích đất mà ranh giới thửa đất có thay đổi hay không hoặc có tranh chấp hay không mà việc thay đổi thông tin trên sổ đỏ có cách xử lý khác nhau.
Bà Đoàn Như Ngọc ở thị xã An Nhơn hỏi, người lao động nữ sinh đôi được nghỉ dưỡng sức sau thai sản tối đa bao nhiêu ngày và thời hạn giải quyết chế độ dưỡng sức sau khi sinh là bao lâu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản cụ thể. Lao động nữ, ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33 khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển sang đầu năm sau, thì thời gian sau đó được tính cho năm trước. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe được quy định như sau: tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên, tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật, tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Khoản 4 điều 5 quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 166 của Bảo hiểm xã hội, quy định về trách nhiệm giải quyết và chi trả như sau. Thời hạn giải quyết và chi trả, trường hợp đơn vị sử dụng lao động đề nghị tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Như vậy, người lao động nữ sinh đôi được nghỉ dưỡng sức sau thai sản tối đa 10 ngày và thời hạn giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản là từ 3 đến 6 ngày làm việc theo quy định trên.
Bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 80 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95-2021 ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80-2023 của Chính phủ quy định đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80-2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 11, điều 21 Nghị định số 83-2014 của Chính phủ. Nghị định số 80-2023 của Chính phủ quy định đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80-2023 của Chính phủ quy định rõ, thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 3 thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác. Đại lý bán lẻ xăng dầu phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó. Nghị định số 80-2023 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung khoản 8 điều 20, Nghị định số 83-2014 của Chính phủ như sau. Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp. Thương nhân không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời hạn từ 30 ngày trở lên. Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các quy định của pháp luật về chất lượng. Nghị định số 80/2023 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 25, Nghị định số 83/2014 của Chính phủ. Theo đó, Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân. Thương nhân bị giải thể phá sản theo quy định của pháp luật, thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và quy định pháp luật về chất lượng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.